Khoảng 40 phút sau, thầy được phát hiện bất tỉnh. Chị có nhìn thấy ai cho thuốc không?
Không, nhưng camera phòng hành lang đã bị Nhược Lan yêu cầu bảo trì từ chiều.
Chị hứa Tịnh, chị phải làm chứng.
Tôi sẽ làm. Thi cô có thể bảo đảm họ không tìm được con gái tôi.
Cuộc gọi kết thúc trước khi Gia Ninh kịp hứa. Cô kể lại cho Hoài Châu. Anh dựa vào bàn, gương mặt nặng nề. Thuốc chống đông có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết não. Anh nói, nếu thầy bị cho dùng nhiều lần, cái chết sẽ trông giống đột quỵ tự nhiên. Thầy biết mình bị đầu độc, nhưng vẫn ở lại thu thập bằng chứng. Vì bệnh nhân vẫn còn ở đây. Gia Ninh mở lại đoạn ghi âm. Ở cuối phê có một âm thanh rất nhỏ. Hoài Châu tăng âm lượng. Sau tiếng cửa đóng là tiếng giáo sư Giang nói với ai đó.
Nếu tôi không đến được buổi gặp, chìa khóa sẽ đến tay người cần nhận. Chiếc chìa khóa 317 không chỉ mở một tủ hồ sơ, nó là tín hiệu cho thấy giáo sư đã lường trước cái chết của mình. Sáng hôm sau, bệnh viện gửi thông báo mới. Gia Ninh bị tố cáo chiếm đoạt nhật ký phòng mổ và có liên quan đến sự mất tích của Hứa Tịnh. Truyền thông thân tập đoàn Đông Thịnh đăng ảnh cô ở bãi xe, mô tả đó là lần cuối Hứa Tịnh được nhìn thấy. Mạc Thâm gọi trực tiếp. Gia Ninh, giao cuốn sổ ra.